Cảm ơn Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em được đến đây trong đợt thánh của Chúa để thì giờ đặc biệt này chúng ta cùng. Hôm nay chúng ta sẽ học đến Thi Thiên 116 và câu gốc mà chúng ta nghiên cứu hôm nay được chép ở trong Thi Thiên 116 câu thứ 8. Câu đó như thế này: Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, mắt tôi khỏi giọt lệ và chân tôi khỏi vấp ngã. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em đọc Kinh Thánh về lịch sử của Hội Thánh của Đấng Christ trên đất này, chúng ta biết rằng Hội Thánh đầu tiên tại Jerusalem sau khi thành lập không lâu đã phải đối diện với sự bắt bớ rất là nặng nề. Vua Herod lúc bấy giờ đã bắt sứ đồ Gia Cơ và giết đi bằng gươm. Ông còn muốn bắt bớ nhiều hơn nữa nên đã bắt Phi-e-rơ như là một sứ đồ trưởng, xiềng lại và giam vào ngục để định sáng ngày hôm sau sẽ đi đem ông ra trình diện trước dân chúng và có thể giết Phi-e-rơ nữa. Đang khi Phi-e-rơ bị giam ở trong ngục, xiềng bị xiềng chân lại, thì ban đêm Đức Chúa Trời sai thiên sứ của Ngài đến giải cứu Phi-e-rơ. Thiên sứ đến và đập vào sườn của Phi-e-rơ rằng: Phi-e-rơ, hãy thức dậy, hãy trỗi dậy. Và thiên sứ nói rằng: bây giờ hãy nịch lưng ngươi lại, hãy mang dép vào, rồi phải mặc áo vào, áo khoác vào, rồi hãy theo ta. Thiên sứ dẫn Phi-e-rơ ra khỏi ngục trước những kẻ giam giữ Phi-e-rơ một cách cẩn mật. Hai người nằm cái Phi-e-rơ cũng không hay biết gì cả. Đi ra cửa đầu có 14 người lính khác gác dài ra tới cửa chính. Nhưng thiên sứ dẫn Phi-e-rơ ra cửa thứ nhất, cửa thứ nhì và đến cửa chánh thì cửa tự nhiên mở ra. Phi-e-rơ và thiên sứ đi ra đường cái. Và sau khi đi đường cái thì thiên sứ biến đi và Phi-e-rơ trở về nhà của Mary, là nơi mà hội thánh đang nhóm thiết tha cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giải cứu Phi-e-rơ. Ông gõ cửa, con hầu ra thấy Phi-e-rơ chạy vào báo tin rằng Phi-e-rơ đã về, không ai tin. Chạy vào báo tin nữa không ai tin, và cuối cùng thì họ ra và gặp Phi-e-rơ, mở cửa vào mừng lắm. Và Phi-e-rơ nói rằng: anh chị em ơi, tôi đã được Đức Chúa Trời giải cứu rồi, tôi đã được thiên sứ của Chúa đến giải cứu tôi rồi. Và Chúa đã giải cứu Phi-e-rơ ra khỏi ngục tù trong ngày đó. Thưa quý bạn cha cách vinh hiển, trước dạ Thi Thiên 116 đã la lên rằng: tôi đã được giải cứu rồi, tôi đã được giải cứu rồi. Và câu Kinh Thánh tôi vừa đọc cho quý ông bà anh chị em đó, tác giả Thi Thiên rằng: Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, mắt tôi khỏi giọt lệ và chân tôi khỏi vấp ngã. Đức Chúa Trời đã giải cứu tác giả như thế nào? Thứ nhất là giải cứu linh hồn của ông, thứ hai là giải cứu con mắt của ông, và thứ ba là giải cứu bàn chân của ông. Đức Chúa Trời đã giải cứu tôi và quý ông bà anh chị em cũng giống như vậy. Vì vậy đây là một đề tài mà chúng ta cần học để chúng ta cảm tạ ơn Chúa, vì Chúa đã giải cứu tôi rồi, là giải cứu quý ông bà anh chị em rồi. Thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời đã giải cứu tác giả Thi Thiên 116 này, trước tiên là giải cứu linh hồn của ông. Kinh Thánh chép gì? Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết. Trước giả đã la lên rằng: cám tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết. Khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người thì Ngài lấy đất nắng lên hình người, trở thành thân thể của con người. Và sau đó Đức Chúa Trời hà sinh khí, tức là hơi thở của Ngài vào trong lỗ mũi của vật mà Ngài đã nắng lên đó, thì người trở nên một loài sanh linh. Và khi con người xuất hiện đến đất này thì mang cả thể xác và linh hồn. Đức Chúa Trời dựng nên Adam và Eva cả thể xác và linh hồn, thưa quý ông bà, anh chị em. Nhưng từ khi hai ông bà này đã phạm tội, bất vâng mạng lệnh của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời đã lên án rằng rồi đây không còn có sự sống đời đời nữa, mà thân thể này sẽ chết. Và chẳng những chết thân thể này thôi mà cả linh hồn cũng sẽ chết nữa. Tội lỗi đã làm cho loài người chúng ta chết cả thân thể và linh hồn. Chẳng những xác thịt này mà thôi, nhưng mà cả xác thịt và linh hồn phải chết đời đời trong hồ lửa vực sâu, trong địa ngục nữa, thưa quý bà, anh chị em. Ê-xê-ên đã nói trong Ê-xê-ên đoạn 18 câu thứ 3 như thế nào? Ông nói rằng này, mọi linh hồn đều thuộc về ta, Chúa đã phán với ông. Và linh hồn cha cũng như linh hồn con, linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Tất cả mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Chúa Trời. Ai cũng đều phạm tội cả, và tiền công của tội lỗi là sự chết. Chết thân thể và chết linh hồn nữa. Tác giả Thi Thiên đã biết điều đó, cho nên ông đã câu 3, câu 8, tác giả nói gì? Dây thì chết dương đến tôi, đau đớn âm thủy đè hãm tôi. Nhưng tôi cầu xin Đức Giê-hô-va rằng, Đức Giê-hô-va ơi, cầu xin Ngài giải cứu linh hồn tôi. Đức Giê-hô-va làm ơn và là công bình, Đức Chúa Trời có lòng thương xót. Đức Giê-hô-va bảo hộ kẻ thật thà, tôi vì khốn khổ Ngài đã cứu tôi. Hỡi linh hồn ta, hãy trở về nơi an nghỉ ngươi, vì Đức Giê-hô-va đã hậu đãi ngươi. Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết. Tác giả nói gì? Vì tội lỗi của ông mà ông như có một sợi dây mà trói buộc ông, kéo ông đi vào trong âm phủ, trong sự chết. Và nếu quý bạn xem đọc Kinh Thánh, thấy rằng ông nói rằng trói ông bằng loài trói, và Đức Chúa Trời đã mở loài trói cho ông. Tức là tội lỗi đã trói buộc con người chặt chẽ bằng loài trói và kéo con người đi xa các Đức Chúa Trời và vào trong nơi sự chết đời đời. Nhưng tác giả ngợi khen Chúa vì ông nói rằng tôi có lòng thật thà. Lòng thật thà là gì? Ông nhận biết Chúa và ăn năn tiếp nhận Đức Chúa Trời là Chúa, là chủ thể của mình. Ông đã quay về với Đức Chúa Trời, thờ phượng Ngài. Và vì vậy mà ông nói rằng Chúa đã giải cứu tôi, linh hồn tôi khỏi sự chết. Là như thế, thưa quý bà, anh chị em. Chúng ta được sanh ra vốn là được hoài thai trong tội lỗi. Như đã Chúa đã nói là mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Cả thể xác linh hồn chúng ta đều mang lấy tội lỗi và nhưng các bạn ơn Chúa Trời, Ngài đã sai con Ngài là Chúa Giê-xu hơn 2.000 năm trước đây, đã giáng thế lâm phàm làm người giữa thế gian này, sống như một người. Ngài đã hiểu hoàn cảnh như một con người, nhưng chẳng hề cản trở. Cuối cùng Ngài bằng lòng chết, Ngài đã gánh hết tội lỗi của chúng ta trong thánh mạng. Ngài đã sống lại rồi xưng công chánh cho chúng ta. Vì vậy, mỗi khi chúng ta nhớ đến công ơn cứu chuộc của Chúa của Thế Giê-xu, chúng ta biết rằng Chúa đã hy sinh mạng sống Ngài để giải cứu linh hồn chúng ta khỏi chết. Khi tôi và quý ông bà anh chị em tin Chúa và trở thành con cái của Ngài, chúng ta mang một niềm vui mừng sung sướng. Vì sao? Vì chúng ta đã được Đức Chúa Trời giải cứu chúng ta khỏi chết. Đó là điều vui mừng trọng thể trong cuộc đời của chúng ta. Đang khi mọi người còn đắm mình trong tội lỗi đi vào con đường sự chết, thì Chúa đã giải cứu tôi và giải cứu quý vị khỏi chết cả. Chúa hứa với chúng ta rằng rồi đây chúng ta sẽ ở với Ngài đời đời trong vương quốc, và đó chúng ta hưởng phước hạnh đời đời của Ngài ban cho, thật là quý báu vô cùng, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy hãy đồng thanh với tác giả Thi Thiên 116 này và nói rằng: tôi ngợi khen Chúa Trời, tôi cảm ơn Ngài vì Chúa đã giải cứu cho tôi. Quý bà anh chị em đã kinh nghiệm gì đó chưa? Đã tin Chúa rồi, chúng ta có kinh nghiệm rằng linh hồn của chúng ta Chúa giải cứu khỏi sự chết chóc, cả thân thể này nữa. Và đây cũng tiếng kèn Chúa thổi trên trời, thì cái gì? Chúng ta những người chết, Chúa được sống lại, cả những người khác được thắp lên với những người đang sống tiến qua. Chúng ta sẽ sống cuộc đời phước hạnh sung mãn đời đời. Quả thật Chúa đã cứu tôi, đã cứu quý bạn xem linh hồn mình khỏi chết đời đời, đó mà phước hạnh vô cùng cho quý bạn anh chị em. Nhưng điều mà tác giả ca ngợi Chúa hơn nữa, chẳng những Chúa giải cứu linh hồn ông mà ông nói rằng Chúa còn giải cứu con mắt của ông nữa. Ở trong câu 8 nói gì? Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, mắt tôi khỏi giọt lệ. Chúa giải cứu tác giả khỏi sự đau buồn, con mắt không còn giọt lệ tuôn chảy nữa. Đã là người sinh ra trên đất này, ai cũng có một lần khóc. Nếu không nói rằng chúng ta khóc rất nhiều, khi còn trẻ sinh ra chúng ta khóc, bởi vì chúng ta bước vào một đời sống mới, không biết cái gì xảy ra, chúng ta khóc. Nhưng khi lớn lên, chúng ta đối diện với nhiều thử thách gian lao khó khăn, những bắt bớ, những não lòng, những vô quan, những giá họa cho chúng ta nhiều điều lắm, những điều thế gian sàm tiếu nói xấu chúng ta vân vân. Chúng ta có nhiều điều chúng ta phải đối diện lắm. Vì vậy mà chúng ta vốn là những người mang cái nỗi sầu não trong cuộc đời của mình, chúng ta khóc nhiều lắm. Tôi nhớ một cái câu mà khi tôi học còn tiểu học, không biết ai viết, tôi không nhớ tác giả. Câu đó nói rằng đời người vui ít buồn nhiều, buồn vì sanh ly tử biệt, buồn vì đói rách cơ hàn, buồn vì tật bệnh tai ương, buồn lắm, tất cả nó vây quanh chúng ta mà buồn vô cùng. Nhưng tác giả Thi Thiên thì nói ông buồn lắm, ông khóc rất nhiều là tại sao? Thi Thiên 116 câu 3 và câu 6 thì chép rằng: tôi gặp sự gian truân và sự sầu khổ, tôi bị khốn khổ, Ngài bèn cứu tôi. Tác giả nói rằng ông bị gian truân, sầu khổ, khốn khổ vô cùng. Vì vậy mắt của ông lệ nhòa, ông khóc rất nhiều. Nhưng ông cảm tạ ơn Chúa vì Ngài chẳng những giải cứu linh hồn ông mà còn giải cứu mắt của ông khỏi bị giọt lệ. Nước mắt tuôn chảy. Nhưng nếu tôi và quý bạn xem đến với Chúa, nương cậy nên sự thành kính của Ngài, nương cậy vào sự thương xót của Ngài, nương cậy vào tình thương của Ngài, chúng ta xin Ngài cậy hoàn toàn, thì Đức Chúa Trời sẽ giải cứu chúng ta. Giải cứu chúng ta khiến bắt tôi và quý ông bà anh chị em khỏi giọt lệ nữa. Quý bà anh chị em kinh nghiệm được người này chưa? Mỗi khi chúng ta đau buồn, chúng ta khổ sở, chúng ta đau yếu, chúng ta tật bệnh rồi, bao nhiêu điều khác ập vào và chúng ta bị thử thách gian lao, bắt bớ đủ thứ khốn khổ, nghèo túng vân vân, chúng ta buồn, chúng ta khóc. lắm đó, chúng ta lại sang ra chúng ta đã có mà tất nhưng chúng ta có bao giờ thấy cái Chúa và tin cậy là Chúa ơi xin ngài giải cứu con mắt khỏi giận lệ con sẽ không qua con. Ông anh ta là có là sống chung trong và Phinea thì lại có con. Và thời bấy giờ người ta quan niệm rằng nếu một người có chồng không con con như vậy là bị Đức Chúa Trời bỏ rồi, bị Đức Chúa Trời ghi nhớ. Cho nên những người đó càng mang tâm trạng buồn thảm hơn nữa. Bà Anne buồn lắm vì bà không có con, mang tiếng đời bị suy là người rồi. Bà buồn hơn nữa vì có bà vợ kế của chồng của mình lại có con rồi lại trêu chọc bà, nói này nói nọ vì bà son sẻ, bà lại buồn thảm vô cùng. Trước mắt bà tuôn chảy, bà nói rằng bà tuôn dòng lệ, nếu bà đọc Kinh Thánh bà thấy, rồi bà nói rằng tôi không ăn mà nước mắt tuôn dòng lệ. Bà buồn thảm lắm thưa quý bà. Nhưng rồi bà nhớ đến Đức Chúa Trời là đấng giải cứu bà trong mọi hoàn cảnh. Bà kêu xin của Chúa Trời, Chúa ơi, xin Ngài cho con một đứa con. Và nếu con được một đứa con nguyện sẽ dâng đứa con đó cho Ngài trọn đời của nó. Và đến đền thờ cầu nguyện và đứng khẩn thiết cầu nguyện mà cầu nguyện không ra lời đó. Cái môi chỉ mép nhép mà thôi mà không ra lời. Thầy tế lễ Eli đứng gần đó thấy vậy thì tưởng đâu bà say rượu. Ông nói rằng bà ơi hãy về giả rượu đi. Bà nói rằng thưa thầy, tôi không phải là say rượu, tôi không phải làm điều ác gì đâu, nhưng tôi có điều sầu khổ không thể nói được. Tôi cầu xin Chúa Trời là đấng giải cứu tôi. Rồi bà cầu xin Đức Chúa Trời cho bà đứa con. Khi từ đền thờ trở về, cái gì quý bà biết không? Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện của bà Anne cho bà mang thai. Và năm sau đó bà sanh được đứa con, đặt tên là Samuel. Bà vui mừng lắm. Đến khi thôi bú thì bà dẫn đứa con này vào trong đền thờ và thờ phụng Đức Chúa Trời, dâng tế lễ cho Ngài. Bà đem theo bao nhiêu con bò? 3 con bò, thưa quý bạn xem, và nhiều tế lễ khác nữa. Dâng một của lễ rất là nhiều tiền bạc, thưa quý bạn. Vui mừng của bà, vui cá thể vì Đức Chúa Trời đã khiến cho mắt của bà được giải cứu không còn giọt lệ nữa. Chúa giải cứu mắt. đời này, mang cả xác thịt yếu đau này, chúng ta phải gặp nhiều gian trưng khốn khổ, và cuộc sống này chúng ta phải đối diện với thử thách bắt bớ khó khăn, ngay cả sự vu oan giá họa và làm cho chúng ta khổ đau và nước mắt chúng ta ràng rụa. Thưa quý bà cha, đừng lo, hãy tin cậy Đức Chúa Trời, nhờ cậy Ngài đi, cầu nguyện xin Ngài giải cứu. Đức Chúa Trời sẽ giải cứu cho chúng ta. Tác giả Thi Thiên nói rằng Đức Chúa Trời đã giải cứu tôi rồi, bà An Nè cũng đã nói rằng Đức Chúa Trời đã giải cứu tôi rồi, và tôi biết chúng ta sẽ ra được gì. Không còn giọt lệ, nhưng mà còn giải cứu gì nữa? Thưa quý bạn xem, ở trong Thi Thiên 116 câu thứ 8 chép rằng: Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, mắt tôi khỏi giọt lệ, rồi gì nữa? Chân tôi khỏi bất hạnh. Chúa còn giải cứu chân không có dấp té dấp ngã nữa. Thưa quý bà anh chị em, khi mới sinh ra, lớn lên chập choạng đi tập đi tập đứng, thì đứa trẻ chúng ta thợ xưa thường hay dấp ngã lắm, té có khi là trầy da chốc dãy, có khi là u đầu, có khi chảy máu nữa. Thưa quý bà anh chị em, khi lớn lên chúng ta vững vàng hơn, chúng ta đi đứng thoải mái, nhưng đôi lúc chúng ta bị dấp nhầm hòn đá cũng bị dấp ngã. Đôi lúc chúng ta trật vỏ chuối cũng té nằm. Đôi lúc chúng ta trật vỏ dưa cũng té nằm, phải không thưa quý anh và cha? Nhiều khi chúng bị té, nhưng cái té đó là té thể xác, không quan trọng bằng cái té về linh hồn, thuộc linh của chúng ta. Khi chúng ta tin Chúa, chúng ta đương đầu với nhiều thử thách cám dỗ của ma quỷ. Đôi khi chúng ta không đứng vững được, chúng ta ngã theo, và chúng ta đã bị té nằm dài trên con đường thuộc linh mà Chúa dẫn chúng ta đi vào nước trời. Nhiều lần chúng ta té lắm phải không? Không phân biệt ai cả, cả mục sư truyền đạo, cả chấp sự, cả nhân sự trong hội thánh và cả coi của Chúa, ai đôi lần cũng vấp ngã vì sự cám dỗ của ma quỷ của Satan. Chúng ta làm rồi chúng ta mới biết rằng tại sao tôi làm điều đó, tại sao tôi vấp ngã như vậy. Lời Chúa dạy chúng ta như thế nào? Nhớ Ngài yên nghỉ làm nên Ngài thánh, ngươi phải làm việc trong 6 ngày, đến ngày thứ 7 phải dành ngày đó thờ phụng Đức Chúa Trời. Hãy nghe Chúa chứ, nhưng biết bao nhiêu lần chúng ta vấp ngã, việc này việc khác mà chúng ta thấy cần hơn là đi làm. Tại sao chúng ta không thích thức công việc dài dài? Lắm khi chúng ta quên Ngài với người thánh của Chúa, chúng ta biết cho cuộc đời chúng ta vững vàng trong Chúa, chúng ta không chấp ngã. Cái dễ chấp ngã nhất là Ngài, cái vị thánh của Chúa chúng ta phong tùng. Còn có nhiều việc khác sư dạy chúng ta nhiều được. Ma quỷ cám dỗ nhẹ thôi, chỉ một búng tay chúng ta đã ngã lăn rồi. Cảm tạ ơn Chúa vì chúng chân ông khỏi gấp ngã. Và nếu tôi và quý bạn trang có thể la lên lớn tiếng rằng cảm tạ ơn Chúa trời vì Ngài đã giải cứu chân tôi không gấp ngã, thưa quý ông bà anh chị em, có một câu chuyện kể rằng có một tín đồ ở xa bị vấp ngã không vui ở trong hội thánh. Một lần nọ tới một nhà thờ khác gặp mục sư, nói mục sư ơi, nhà thờ của mục sư như thế nào? Và khi hỏi câu đó thì mục sư không trả lời và hỏi ngược lại người đó rằng nhà thờ mà anh đang nhóm như thế nào? Anh này kể ra biết bao nhiêu điều ngăn trở khó khăn, dịch xấu này dịch xấu kia ở trong hội thánh, kể hết rồi thì mục sư nói rằng anh ơi, nhà thờ tại đây của tôi cũng giống như vậy thôi, rồi anh bỏ đi. Ngày hôm sau có một tín đồ cũng ở xa đi làm việc đổi về gần nhà thờ tới mục sư này thờ phượng Chúa, thì đến gặp mục sư rằng thưa mục sư, nhà thờ của mục sư như thế nào? Mục sư lại hỏi anh rằng mục sư, nhà thờ anh nhóm như thế nào? Anh nói rằng mục sư ơi, nhà thờ nó tôi nhóm ơn phước đầy dẫy, phước hạnh lắm, con cái của Chúa yêu thương nhau, đùm bọc nhau và cầu nguyện cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau và hết thảy đều tôn vinh Chúa hết lòng của mình. Mục sư nói rằng nhà thờ nơi đây cũng giống như vậy. Tín đồ nghe điều đó thì hỏi rằng tại sao mục sư ngày hôm qua nói rằng nhà thờ như vậy mà hôm nay lại nói như vậy khác đi, hai lần trả lời khác nhau. Mục sư nói rằng những người mà bị vấp ngã không tôn kính Chúa rồi thì đi nhà thờ nào cũng giống như vậy mà thôi. Tôi trả lời như thế. Thưa quý ông bà anh chị em, xin Chúa cho chúng ta đứng vững ở trong Chúa, dầu hoàn cảnh hội thánh như thế nào. Nếu càng khó khăn, càng đau lòng hơn thì chúng ta càng cầu nguyện cho hội thánh để chúng ta càng thương yêu nhau càng hơn. Đừng vì cái gì đó mà chúng ta vấp ngã, chúng ta bỏ qua sự nhắm lại. Thưa quý ông bà, anh chị em, cầu xin Chúa dạy tôi và quý ông bà, anh chị em bài học này. Xin Chúa giải cứu tôi khỏi chân khỏi bị vấp ngã. Ai cũng bị vấp ngã hết, mục sư truyền đạo, chấp sự tín đồ, ai cũng vậy hết cả, thưa quý ông bà, anh chị em. Nhưng mà đừng nằm sải dài và thất bại, thưa quý ông bà, anh chị em. Ông Führer đã 3 lần vấp ngã vì chối Chúa, phải không quý ông bà, anh chị em nhớ? Nhưng cuối cùng thì ông ra sao? Ông ăn năn những lỗi lầm của mình đến với Chúa, rồi ông dứt khoát đứng dậy ra khỏi chỗ đó, khóc lóc cách đắng cay và ăn năn tội lỗi. Và Đức Chúa Trời đã dùng Führer đứng dậy để lo hầu việc Chúa Trời và đi giảng đạo, mở mang công việc Chúa ngay cả ngày khai sinh của hội thánh trong ngày lễ ngũ tuần. Ông đã đứng giảng và 3.000 người tin Chúa, thưa quý ông bà anh chị em. Ông đã đứng dậy. Nếu ông nằm xuống luôn, ông bỏ Chúa thì cuộc đời của ông kể như tan tành rồi, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng ông đã ngợi khen Chúa vì Chúa đã giải cứu chân ân khỏi vấp ngã. Và ông đứng dậy học về Chúa, trở thành một sứ đồ lớn trong hội thánh, thưa quý ông bà anh chị em. Học bài học này, cầu xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em hãy hướng về Chúa, nhờ cậy Ngài và hãy xem công việc của Ngài làm trong đời sống của chúng ta như thế nào. Tác giả Thi Thiên nói rằng Chúa đã giải cứu tôi rồi. Phi-rơ cũng đã nói rằng Chúa đã giải cứu tôi rồi. Và hôm nay quý bạn xem có nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài đã giải cứu rồi, cho những Ngài giải cứu linh hồn con khỏi bị hớ mất đời đời trong quá ngục, đưa chúng con vào hưởng ân sủng của Ngài trong nước trời bây giờ và tương lai, chúng con vào hưởng nước đời đời trên trời. Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã giải cứu mắt của con khỏi dòng lệ. Ngài đã làm cho mắt con được sáng suốt. Vì chúng con phải đối đầu với nguy nan khổ cực, nước mắt tuôn tràn, nhưng Chúa đã lao ra một dòng lệ của con. Chúa đã giải cứu mắt con khỏi giọt lệ rồi. Cảm tạ ơn Chúa. Và điều chúng ta cảm tạ ơn Chúa nữa, đôi lúc chúng ta bị ngã quỵ, chúng ta bị vấp ngã trên con đường thuộc linh, nhưng rồi chúng ta phải cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã đỡ chúng ta dậy. Khi chúng ta trật chân, chúng ta nằm xuống, Chúa đỡ chúng ta dậy. Và chúng ta trung tín với Chúa ngày hôm nay. Tôi và quý bạn cho em còn trung tín nhóm lại ngày hôm nay, không phải là chúng ta không té ngã đâu, đã té ngã rồi, nhưng mà Chúa đã đỡ chúng ta dậy. Chúa đã giải cứu chân chúng ta khỏi vấp ngã. Và chúng ta đứng vững trong Chúa đời đời, chúng ta hãy ngợi khen Chúa. Tôi nguyện bạn xem và nhớ đến con gái của Chúa là những người bị vấp ngã. Chúng ta cầu nguyện để cho họ đứng dậy và họ la lên rằng: Chúa đã giải cứu chân tôi khỏi vấp ngã. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý bạn xem qua bài học này. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.